This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với thầy người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên thì Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị khán giả đang nghe đài. Chúng tôi cũng chờ đợi cái giờ này trong một tuần để có nhiều điều trình bày với quý vị.
Dạ vâng, trước khi mà chúng ta bước vào nghe Nam nói là Nam khỏe là Hòa Tính cũng rất mừng rồi. Trước khi chúng ta đến với những cái câu hỏi mà đặc biệt rất là nóng hổi lắm, đa số là mấy chị nữ Việt Nam cũng như là những anh nam ở Việt Nam đang làm xấu mặt đi cái hình ảnh của các vị đó cũng như là cái chính thể đó, thì chúng ta xin được nói sơ qua. Anh Nam cho quý vị khán giả đồng hương của chúng ta biết thêm về cái vấn đề mà bán sách như thế nào trong cái thời gian vừa qua và đến bây giờ như thế nào không thưa anh?
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin một vài phút để tường trình vụ bán sách. Ngày hôm nay là ngày 9, nhưng thật ra hôm qua tôi thay mặt nhóm bán sách để ra một cái tường trình. Chúng tôi chấm dứt cái kế hoạch bán sách từ hôm tháng 9. Tại vì sao? Sau cái kế hoạch đó thì bán được 11.800 đô la. Tính luôn cả tiền Việt Nam ở trong đó, và mua được 23 tấn gạo. Nếu mà tính theo cái số tiền mà tôi xin được mua được bán sách ở bên Atlanta, như vậy là được khoảng 12.100. Thì mua được 23 tấn gạo và sữa và nhu yếu phẩm để đưa đến cho đồng bào ở trong nước, những cái chỗ mà bị đói thật sự trong cái vụ đại dịch mà Hà Nội ra lên cách ly tuyệt đối. Thì bây giờ nó đã được giãn, cái vụ cách ly đó nó đã bớt. Thành thử bây giờ chúng tôi cũng chấm dứt cái chiến dịch bán sách. Chúng tôi cũng hết sách rồi. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, sợ gì có được một cái thành quả 11.800 kia là do một sự nỗ lực. Mà trong đó có đài phát thanh của SBTN của Dallas, radio của Dallas 1600, radio của Houston và SBTN Kim Dung Show của Đài Trung ương. Nhưng cũng phải nói rằng nếu không có những cái tấm lòng hảo tâm của quý độc giả, vì chắc chắn một điều, thời buổi này không ai đọc 6 cuốn sách, và thời buổi này cũng không ai đi mua sách để đọc hết. Nhưng mà sở dĩ đã có được 11.800 đô la bạc tiền bán sách là tại vì người dân miền Nam nhớ nước và thương dân. Thưa đấy đó cái điều cảm kích nhất chúng tôi trước khi cái bản tường thành chấm dứt. Xin cảm ơn quý độc giả, xin cảm ơn quý đài, trong đó có đài Dallas, radio và TV đã quảng cáo cho chúng tôi, đã quảng cáo cho chúng ta làm thực hiện được một cái động tác. Và 11.800 đô la kia thật sự ra nó không có đáng gì hết nếu so với những cái món tiền mà chúng tôi sẽ sắp sửa nói chuyện với Hoàng Tín mà những cái giới chức, những cái kẻ gọi là đại gia của Đảng Cộng sản ở Hà Nội đã tiêu phú phí trong những ngày hôm qua một cách vô cùng tàn nhẫn, phi nhân, ác độc, vô lý, vô nghĩa và vô đạo. Đó là những điều chúng tôi xin trình bày đến quý vị và quý khán giả nghe đài.
Vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều, người lính viết văn Phan Nhật Nam. Nếu mà không nhờ anh, không có một cái ý tưởng của anh để mà vận động, để mà thành lập ra cái chương trình bán sách cứu đói, thì chắc chắn là chúng ta không có được cái số tiền 11.800 Mỹ Kim này. Còn cái số tiền 11.800 Mỹ Kim này thì quý vị cũng đã biết rằng là cũng đã được gửi về Việt Nam để mua 23 tấn gạo sữa cho con trẻ cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết và đã phát tận tay cho mọi cá nhân gia đình trong cái cảnh khốn đói do tình trạng cách ly mà nhà nước Cộng sản Hà Nội cũng đã áp đặt lên tại Sài Gòn của chúng ta. Nếu không có 11.800 này thì cái những người dân trong khoảng thời gian vừa qua sẽ sống như thế nào, phải không thưa quý vị? 11.800 nói lên cái cuộc vận động của anh Phan Nhật Nam với cái chương trình Bản Sách Cứu Đói. Thành thật cảm ơn anh với cái gọi là cái tình người, tức cái tình người Việt mà giống như anh nói là kính cảm tạ tất cả những người Việt có cái lòng nhân. Nếu không có anh thì chắc chắn là người Việt của chúng ta cũng xoay sở rất là nhiều. Mình không biết mình sẽ gửi như thế nào. Mình sẽ không biết là mình giúp được tha nhân đang sống tại đất nước Việt Nam, đang bị sống trong cái cảnh gông cùng của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cảm ơn anh rất là nhiều, thay mặt cho tất cả những người dân, những người mà có để ý đến cái chương trình này, có những cái sự đóng góp. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ, để khỏi mất thời gian của quý vị thính giả thì chúng ta được bước vào cái chương trình. Giống như nói cái số tiền 11.800 của mình nó thiệt chứ chẳng có thấm vào đâu cả thưa quý vị, khi mà như quý vị thấy có một cái tin giật gân, đó là một cái trường cao đẳng ở bên của Đại học Oxford bên Anh Quốc cũng đã được đổi tên thành là trường cao đẳng Thảo, cao đẳng Thảo, để mà vinh danh một tỷ phú Việt Nam, người thành lập cái hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air. Vietjet Air và đã từng bị phạt vài lần do câu khách trên các chuyến bay của bà bằng các nữ tiếp viên bán khỏa thân. Thưa quý vị, bà đã tặng cho cái trường Lina Cree này với cái số tiền là 155 triệu bảng Anh, là một trong những cái khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay cho một cái hệ thống trường cao đẳng trong cái hệ thống của những cái trường Oxford. Thưa quý vị, trong khi mà cái dịch bệnh COVID-19 hoành hành, dân thì đói khổ, không có giấy bút nào mà tả hết cho xiết, và cái nền giáo dục thì xuống cấp thiệt là thê thảm. Nhiều cái gọi là trường chỉ là thiệt ra có chỉ làm một cái chòi không hơn không kém thôi, trong khi mà các tỷ phú thì xài tiền như là nước. Người tôi quý vị không thấy tỷ phú Việt Nam nào cứu trợ cho dân, còn cái bà tỷ phú này thì lại đi tặng tiền cho cái nước giàu có như này. Thế này là thế nào thưa anh Tam, anh Nam, anh nói cho quý vị và
thưa với anh Hoàng Tín, thưa vị quý khán thính giả nghe đài, quả tình là lòng tôi không thể nào giữ bình thản trước một cái động tác của một cái nhân sự tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh 1970, gọi là một đại gia, cái đại gia trong hoặc kép, nhưng mà đối với tôi không có một giá trị gì hết. Nếu cho tôi nói thật lòng, đây cái hành động này tương tự như hành động sát nhân. Vâng, hành động của Nguyễn Thị Phương Thảo đem 155 triệu bảng Anh tặng cho cái trường học ở trong đại học, hệ thống đại học Oxford là một hành vi sát nhân. Tại vì sao? Tôi xin trả lời liền. Nguyễn Thị Phương Thảo này sinh 1970, 1975 đã được 5 tuổi. Vào đến năm 1990, 20 tuổi, đã có được 1 triệu đô la. Tiền đó này ở đâu mà ra? Tiền này ở đâu mà ra với một chị nhỏ thật mới 20 tuổi, với một cái sức học gọi là kinh tế học ở một cái những cái trường đại học kinh tế vớ vẩn nào đó ở bên Nga. Thế thì bây giờ tiền này ở đâu mới với một cái cá nhân 20 tuổi vào cái thời điểm 1990, là lúc đó Đông Âu đang sụp đổ, nghĩa là Đảng Cộng sản Liên Xô và Đông Âu đang sụp đổ. Thưa, đó là chỉ là những cái động tác mà ở ngoài Bắc, vì tôi ở ngoài Bắc còn lâu hơn bất kỳ một người Bắc nào, đó là phe phẩy, là móc ngoặc, đó là buôn lậu từ Đông Âu về Việt Nam. Thôi như vậy thôi, cùng bỏ qua đi. Nhưng mà cái nhân sự này không ngừng ở trong các cái dịch vụ phe phẩy, buộc, móc ngoặc, buôn lậu, mà đi vào Sài Gòn với một cái công ty Phú Long, đi vào Sài Gòn với cái công ty Vietjet, mà theo như năm 2005 đã thành người Việt đầu tư sở hữu vận hành khách sạn 5 sao Furama Resort ở Đà Nẵng. Thưa, cái tiền này ở đâu mà ra? Và chưa hết, cái công ty mà Phú Long này á, lại nó không ngừng đó ở Đà Nẵng, mà nó còn xuống đến Khánh Hòa, Mandala và Ninh Vân. Thì tất cả những điều này, và hiện tại nó đang khai thác quỹ đất. Tôi xin nhấn mạnh chữ quỹ đất. Quỹ đất ở quận 6, ở quận 8, Sài Gòn. Thưa, đất đó là đất của ai? Đó là đất của người miền Nam. Đất đó là đất của Tổ quốc Việt Nam, chứ không phải đất của cái Phú Long, của cái hàng địa ốc Phú Long. Mà tại sao? Tại vì chồng của Nguyễn Phương Thảo này là Nguyễn Tân Hưng, cũng là một đại gia và nắm vững tất cả các ngành về ngân hàng, các nằm ngành về địa ốc. Tức là thưa về quý vị, chúng tôi không phải là người của ngân hàng, không phải là người của địa ốc, không phải là người của tài chính, nhưng mà từ đó để thấy ra một điều gì, đó là một hệ thống của một cái hệ thống gọi là thái tử đảng. Những cái tập đoàn lợi ích nó nắm ngân hàng, đó là cái ngân hàng Hương Dương, đó là nắm công ty địa ốc Phú Long. Của tập ở trong hồ sơ này, tất cả các công ty và các cái cơ sở tài chính này là do gia đình của Nguyễn Thị Phương Thảo. Tức là sao? Đó là một cái tập đoàn lợi ích mà cái nhóm chống lưng, mà đúng ra chính là những nhân viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái thành phần chóp bu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tương tự như con gái của Tô Huy Rứa, của Bộ Chính trị, một cô con gái ngơ ngẩn học hành đến cái mức gọi là cử nhân chính trị, mà là tổng giám đốc công ty xây dựng của một quốc gia. Thưa, con gái của Tô Huy Rứa như thế nào thì Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tân Hưng này cũng như vậy. Ở trong tài liệu người ta không nói Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tân Hưng vợ chồng này là thuộc về gia đình nào, nhưng nếu không phải là Nguyễn Phú Trọng ở miền Bắc thì cũng là Nguyễn Tân Dung ở trong Nam. Và tôi có thể khẳng định với tất cả trách nhiệm, với tất cả sự ý niệm về quang, về cái lời phỏng vấn, cái động tác tặng 150 triệu bảng Anh này là một hành vi rửa tiền. Vâng, tôi xin khẳng định như vậy. Đây là một hành vi rửa tiền của những tập đoàn lợi ích đã tẩu tán tài sản đi ra nước ngoài. Thành thứ thưa với anh Nguyễn Hoàng Tín, thưa với thưa quý vị, tôi không thể nào kìm được cái lòng phẫn nộ. Tại vì sao? Tại vì những người dân ở Sài Gòn, những người dân ở quận 6, quận 8 bị cướp đất của cái công ty Phú Long, của vợ chồng Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tân Hưng kia, Nguyễn Tân Hưng hay Nguyễn Tân Hùng gì đấy, là bây giờ trong những tháng vừa qua đang đói thật sự, phải bồng bế con đi chân trần trở về ngoài Trung, trở ra Bắc. Thế thì làm sao một cái người mang 155 triệu bảng Anh để đi tặng cho một cái trường để có cái tên của mình đó? Hành vi đó nếu không phải là một hành vi của một tập đoàn sát nhân một cách có tổ chức, và nếu đứng về mặt hành chính, đó là một hành vi rửa tiền tẩu tán tài sản ra ngoài quốc.
Anh Nam còn nghe chứ anh Nam?
Dạ vâng, tôi còn nghe.
Dạ vâng.
vì chúng ta không có thời giờ.
Dạ vâng,
chúng
đúng
ta chỉ
vậy.
Có
dạ
nói
dạ
như
dạ
vậy
dạ
mà
dạ
thôi.
Đó là
chứ nếu mà cho tôi nói suốt cả ngày cũng không hết cái tội ác của những đại gia, của những gọi là tỷ phú đỏ của ở trong Sài Gòn, mà điển hình qua những cái tên như là Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tân Hùng, và sắp sửa có một cái danh tính nữa mà chúng ta sắp sửa đề cập trong những câu hỏi tiếp.
Dạ vâng, một cái nhân vật đề cập đến thì chắc có lẽ là lên được video TikTok luôn rồi thưa quý vị. Tất cả mọi nơi luôn, cả báo chí Hoa Kỳ, báo chí nước ngoài cũng đều nói rất là nhiều. Một cái tin giật gân, tức là trong cái hôm mà 3 tháng 11 có một cái video được đăng tải trên YouTube, trên TikTok, trên cái tài khoản TikTok của cái người đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ tên khó đọc lắm thưa quý vị, Nusret Gosi, người mà có biệt danh bên Anh Quốc là Sosbayi, hay còn gọi là ông Thánh Rắc Muối. Ông này ông đã phục vụ cho một cái bữa ăn của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam là ông Tô Lâm, cũng như là bay đàn của ông ta một cách là đáng đồng tiền bát gạo, thưa quý vị. Phải gọi là được ông Thánh Rắc Muối này đúc rồi gọi là đúc cho ăn cái món bò giác vàng trị giá là đến 45 triệu cho một cái phần ăn đó, trong một cái nhà hàng của ông này ở bên London, Anh Quốc. Và cùng bàn với ông Tô Lâm, chúng ta thấy có cái ông mà quay phim đó là ông Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô, ông đang quay đó. Thì trên trang Vietnamnet trong cùng ngày đó luôn cũng đăng hình ông Tô Lâm cũng như là ông tướng Tô Ân Sô này đến thăm và đặt vòng hoa tại cái tượng đài Hồ Chí Minh ở ngoài ô thủ đô Paris. Thì thưa quý vị, từ lâu nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhắc nhở cán bộ Cộng sản là cần phải học theo cái lối sống giản dị, lối sống khiêm tốn của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống cái vấn đề gọi là xa hoa, lãng phí và biết tiết kiệm. Thì theo như anh thì cái tiền ăn này có nghĩa có phải đó là tiền của cụ Hồ cho để mà đi công tác không thưa anh?
Ôi là về Hoàng Tiên. Cô không, nếu nói chuyện về Nguyễn Phương Thảo mà tặng 155 triệu cho cái trường học ở bên Anh là một hành vi sát nhân của một tập đoàn giết người có tổ chức của là Đảng Cộng sản. Thì bây giờ chi tiết hơn qua cái bữa ăn của tên Tô Lâm này, tôi dùng cái chữ tên Tô Lâm này với tất cả sự xứng đáng của nó. Tại vì sao? Cái viên tướng công an này là thủ phạm của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà đứng về mặt pháp lý là một tội nhân, là một tội nhân hình sự của nhà nước. Tức bây giờ đi qua Pháp đặt vòng hoa tại vòng tưởng niệm của Hồ Chí Minh ở Paris, và chưa hết rồi bây giờ đi tới ăn thịt bò giác vàng mà tính ra 45 triệu như tôi vừa trình bày với anh Hoàng Tín. Cả một hệ, cả một nhóm, cả một khối đồng bào, cả một khối bạn đọc bán trong mấy tháng được 11.800 đô la tiền sách để cứu mua 23 tấn gạo. Thì cái tên gọi là tướng Tô Lâm này ăn một miếng thịt bò 45 triệu. Thưa đâu có phải là ăn xương máu của đồng bào hay không? Vì tôi biết chắc chắn một điều rằng cái sinh hoạt phí của cái buổi đi, buổi ăn này là do hoàn toàn công quỹ của Đảng Cộng sản, của tổ chức đảng mà trả. Có một người nào ở trong Kinh Thánh có một câu: khi ta ăn no mà người đồng loại mình đang đói, đó là một tội ác. Và chính cái câu nói của các Mác, ông thủy tổ của Đảng Cộng sản kia, là nói rằng chỉ có con vật, vâng, các Mác đã nói chỉ có thú vật nó mới chạy trau chuốt bộ lông của nó khi đồng loại của nó đang khốn khổ. Đó là con vật. Huống gì đây là một con người, gọi là đảng viên Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị, Đại tướng Công an Cộng sản Hà Nội, ăn một miếng thịt bò 45 triệu trong khi dân chúng không cần phải ở Sài Gòn phá rồi. Dân chúng ngay tại miền Bắc, dân chúng của 6 tỉnh biên giới, con trẻ mùa đông không có áo, chân trần đầu trần, đi học đi băng qua như cái rồng rọc, và đời đồng bào trong Nam. Nhưng đồng bào ở Sài Gòn trắng cũng là đồng bào của Nghệ An, đồng bào của Hà Tĩnh, đồng bào của Hà Nam Ninh, đồng bào của Bùi Chu, của Phát Diệm, đồng bào của Đà Nẵng, của Quảng Nam vào Sài Gòn để mà sinh sống. Thì trong mùa đại dịch qua đã bồng bế, đã đi chân trần, đã đầu trần, đã bế con, đã vượt ngàn dặm để trở về quê hương để cứu đói, để chống đói. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả, con người có lương tri, con người có lương năng, con người có lương tâm, ai mà nỡ làm những động tác như vậy? Nhưng Đảng Cộng sản đã làm một cách có tổ chức, hệ thống gọi là đảng viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản dưới sự điều hành, tổ chức, huấn luyện của Hồ Chí Minh từ 1945 đến giờ này, đã làm những động tác vô nhân, đã làm những động tác vô ý nghĩa, làm những động tác vô đạo và vô tính người. Qua những động tác như Nguyễn Phương Thảo tặng 155 triệu cho cái đại học bằng Anh, cho cái đại học ở bên Anh, và động tác của đại người, cái nhân sự gọi là đại tướng công an Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ăn một miếng thịt bò 45 triệu khi dân mình đang đói.
Không biết họ còn sẽ còn diễn những cái trò gì nữa đây, thưa quý vị, phải gọi là bêu xấu cái Đảng Cộng sản Việt Nam, bêu xấu cái chính thể này, chắc chắn trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ được chứng kiến rất là nhiều lắm. Một câu hỏi tiếp theo, sau nhiều năm chờ đợi thì cuối cùng người dân Việt Nam cũng đã sắp được đi metro, và chắc có lẽ họ đang đi. Cái tuyến metro đường sắt đô thị ngoài Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông đã được bắt đầu khai trương để mà khai thác thương mại kể từ ngày 6 tháng 11 vừa qua. Thưa quý vị, cái metro này do nhà thầu của Trung Cộng xây dựng dưới hình thức xe điện trên cao ở thủ đô. Đây là một cái tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam được đưa vào khai thác sau hơn 10 năm thi công, với nhiều lần gọi là trễ tiến độ làm cho chi phí nó dội lên gấp đôi. Thì theo anh nghĩ thì cái việc này được nhiều người nhận định là sẽ cung cấp thêm cái nhu cầu cho người Tàu đi vào lãnh thổ Việt Nam một cách dễ dàng hơn, hay hoặc là như thế nào đó, theo anh thì nó sẽ ra sao thưa anh?
Thưa anh Hoàng Thịnh, sao không biết cái buổi nói chuyện hôm nay sao chúng ta phải đề cập những cái sự việc về người và sự việc, mà mỗi chữ, mỗi việc này nó giống như dao đâm vào người tôi. Vì sao? Tôi xin trình bày những số liệu. Cái đoạn đường Cát Linh Hà Đông này là 13 cây số rưỡi, tức là bằng Sài Gòn và Thủ Đức dài hơn một chút. Sài Gòn với Biên Hòa là 30 cây số, còn Sài Gòn với Thủ Đức là hơn 10 cây số. Thế bây giờ với hơn 10 cây số, 13 cây số rưỡi đường metro mà xây dựng từ năm 2018 đến giờ này là 13 năm. Như vậy, thưa anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, chúng ta không đang nói chuyện tiếu lâm, chúng ta không nói chuyện về khoang đường, nhưng chúng ta đang nói chuyện tới những con số. Từ năm 2018 đến giờ này là 13 năm, khai thác xây dựng một con dài 13 cây số rưỡi. Như vậy, một năm làm được một cây số. Thưa quý vị, đường metro Sài Gòn Hà Đông với Cát Linh đó được xây dựng với tốc độ một năm xây dựng được một cây số đường metro, tốn hết bao nhiêu? 782.600.000 Mỹ Kim. Thế tôi không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Tại vì sao? Ngày trước giao lộ Sài Gòn Biên Hòa xây dựng từ 1957 đến 1960, trong 3 năm là xong 30 cây số đường giao lộ siêu cao tốc đầu tiên của Đông Nam Châu Á, trong 3 năm Sài Gòn Biên Hòa. Thế thì bây giờ một cái đường metro 13 cây số rưỡi xây dựng trong vòng 13 năm cũng hết 782.600.000 đô la. Thì như vậy một năm làm được một cây số hơn. Thưa với cái tỷ lệ như vậy mà bây giờ Huế ngoan đánh trống khua chiêng qua đó là điển hình tiên tiến của nền xây dựng của ngành đường sắt Việt Nam. Cái này con người có một chút hiểu biết, có một chút so sánh, có một chút ý niệm, biết ngay được một điều này. Chúng ta không phải là chuyên viên của ngành đường sắt, của ngành xây lửa, chúng ta không phải là chuyên viên của ngành xây dựng, nhưng mà tôi biết một điều gì, vì tôi ở Đà Nẵng, tôi ở Nha Trang, cho nên tôi rất quen với các cái sinh hoạt của xe lửa và đã nghe từ thủ bé chuyện vận xe lửa là chuyện vận rẻ tiền nhất so với chuyện vận đường biển, so với trường vận đường không, so với trường vận đường bộ bằng xe hơi. Thế tất cả các quốc gia, ví dụ như Nhật Bản, như Ấn Độ, người ta đặt hệ thống giao thông quốc gia ở trên đường tơ lụa, vì đó nó rẻ tiền nhất, nhanh chóng nhất, tiện lợi nhất và an toàn nhất. Thế thì trên ngành xe lửa của Việt Nam, Việt Nam Cộng sản từ sau 1975 đến giờ này đã sử dụng bao nhiêu? Thưa với quý vị, đây là số liệu từ tài liệu 1%. Vâng, tôi xin lặp lại, ngường xe lửa Việt Nam sau 1975 cho đến giờ này chỉ sử dụng được 1% cái năng lượng chuyên chở. Có nghĩa là sao? Nó đã xuống cấp đi rồi. Cái đường xe lửa Đông Dương của người Pháp được xây dựng vào năm 1883 sau cái hòa ước Quy Mùi và Giáp Tân, và đến giờ này coi như là 100 năm. 100 năm rồi nhưng Hà Nội không có một cái sửa đổi nào hết. Không, vì sao? Chính tôi là chúng tôi, những người tù ở ngoài trong Nam đi ra Bắc, đi ra Bắc đi leo lên